Mười phương Phật, mười phương ma.
Em đọc bài. Mười phương Phật, mười phương ma, cũng như tất cả chúng ta đang sống chung trong pháp giới, như một căn ngọn đèn trong một nhà.
Mười phương Phật, mười phương ma, cũng như tất cả chúng ta đang sống chung trong pháp giới. Thì bây giờ chúng cứ nói ngay chùa Dược Sư chúng mình, thì tất cả chúng ta đang chung sống đây. Đã. Thì cái cảnh giới, cái quả đất này, từ cái quả đất rồi xây dựng lên chùa Dược Sư, rồi có bầu trời, rồi có cái vườn. Đã. Đó là cảnh giới chung của chúng ta. Mà cái cảnh giới này là từ cái tâm của chúng ta mà biến hiện ra. Trong sách còn nói mê muội thấy có hư không, rồi kết ám lại mà thành có đất nước gió lửa. Vậy thì cái quả đất này nói chung, cái chùa Dược Sư nói riêng, nhưng mà đồng là của cái tâm địa của tất cả chúng ta, đồng nghiệp với nhau, cho nên cùng xây dựng, cùng thành tựu. Cái quả đất, cái chùa Dược Sư, cái vườn, cái bầu trời, đây là cái tâm thứ tám, cái thức thứ tám của chúng ta, nó đồng nghiệp với nhau, nó cùng chung xây dựng, nghĩa là cùng ở trong đường mê đồng nghiệp. Cho nên tất cả cái cảnh giới này là cái thức thứ tám của chúng mình, nó cùng hiện, cùng đồng nghiệp, nó hiện cùng thấy cái cảnh, cùng sống. Đây là tất cả cái chùa Dược Sư, cái vườn, cái bầu hư không là thức thứ tám của chúng ta chung cùng. Cho nên sống chung một pháp giới, như một ngàn ngọn đèn ở trong một nhà, không ai phân biệt được ánh sáng nào là của ngọn đèn nào. Này, nghĩa cái tâm thể của chúng ta không hình không tướng, nhưng đồng nghiệp, bởi vậy là cùng nhau. Cái thức thứ tám của chúng ta nó đang hiện, hiện tại đang đây là thức thứ tám của chúng mình. Đấy, thế mà cùng đồng nghiệp, cho nên cùng thấy có chùa Dược Sư, cùng thấy có bầu trời, cùng thấy có cái vườn, cùng chung một trái đất. Đó là thức thứ tám của chúng ta, nó chung nhau, gọi là đồng nghiệp, mà cùng thấy, cùng thành, cùng sử dụng. Thế bây giờ trong tất cả chúng đây có một vị theo Đức Quán Thế Âm chuyên tu, tức là cái vị rút cái nghiệp của mình ra, cái vị ấy chuyển cái nghiệp. Trước cái mê cho là có ta, có cảnh, mê muội cùng nhau thấy cái hư không này, kết ám cùng nhau kết thành cái quả đất, cái bầu trời, cái vườn, cái chùa Dược Sư. Nhưng mà bây giờ có một vị an định cái tinh thần, chuyên sống với tánh nghe, trở về cái căn bản Bồ Đề, tức là rút cái phần mê của mình. Thế thì tất trong cái lúc mà rút cái phần mê của mình ra, không có chung với bọn này để mà kết ám nữa, thì cái khối này, cái khối mê muội đặc xịt này, cái thức thứ tám của chúng mình này, nó rung chuyển. Nó rung chuyển. Thế thì cái người cái vị ấy, cái vị tu đã rút cái nghiệp của mình ra, không chung, không chung với bọn này để mà xây dựng cái trái đất này nữa. Này. Thế thì bị động, bị một cái cảnh chuyển động. Xong rồi thì vị nào tu thì thành Phật, thành Tổ. Còn vị nào không tu thì vẫn thấy y nhiên cái cảnh của mình. Này. Cho nên đây nói xong rồi, ngọn đèn nào tắt thì tắt, còn các ngọn kia trở về vô càng. Tức là người nào tu thì chứng quả, còn những người kia thì vẫn cứ suy ám, vẫn thấy có trái đất, vẫn thấy cái cảnh của mình. À. Chánh thánh phàm chung sống một pháp giới. À. Tuy không ngăn cách, nhưng mà phàm mê thì thấy như có cách. Đấy, bây giờ cái tánh của chúng ta ở, chúng ta cùng ngồi ở trong gian phòng này, mỗi người có một cái tánh, tâm tánh của mình. Thì chúng ta học Lăng Nghiêm biết cái tâm tánh của mình là cái tánh thấy, tánh nghe, cái tánh biết. Cái tánh biết này nó không hình, không tướng, nó như hư không, nó ở khắp pháp giới. Cùng với nhau, không hình, không tướng gọi là tánh chân không. Đã gọi là chân không thì đâu không hình không tướng, cho nên đâu có phân cách, cho nên cùng viên thông, cùng hòa hợp. Chỉ tại chúng mình phàm mê, không biết, tưởng là một tánh tình riêng, mà có viên thật, nhưng mà nó thông, nó viên thông, mà mình mê thành mình cứ thấy tối đen đặc xịt, thì thấy có ngăn cách nhau. Còn cái người tỉnh ngộ đó, người ta trở về cái chân tâm bản tánh của người ta, nghĩa là người ta tỉnh ra, người ta không sống với chiêm bao, không sống với mê muội nữa. Thì ngay tại chỗ một niệm không sanh, thì cùng với thánh nhân không có sai biệt. Như thế, để cái tâm mà bình tĩnh an lặng thì cái tâm ấy viên thông. Còn nếu mà mình khởi lên một niệm thì cứ mỗi niệm khởi lên ấy, đó là một vân cách. Cứ mỗi một niệm khởi lên là một vân cách. Cũng như là trong chùa Dược Sư có cái telephone đấy, để yên thì cái điện của chùa Dược Sư nó đang thông với tất cả các số, nhưng mà gọi lên một số thì mình chỉ giao thiệp với một cái số ấy thôi, còn phân cách với tất cả các số khác. Cái tâm của mình cũng thế. Để yên thì mình đang giao thông với tất cả pháp giới thánh phàm. Nếu mình khởi một niệm thì mình chỉ nghĩ đến quả ổi thì mình chỉ giao, chỉ biết có một quả ổi. Khởi nhớ đến cô nào thì mình chỉ giao tiếp với một cái người đấy. Thế là hễ cứ khởi một niệm lên, tức là phân cách với tất cả. Thế cho nên người nào mà an định sống với cái tánh nghe, không khởi tâm niệm, thì cái người ấy cùng với thánh nhân không sai biệt, tâm viên thông ở khắp.
Bởi vì một người chủ đại định viên thông thì mười phương cõi nước đều rung động.
Cho nên quan hệ là phải nhận được cái tánh của mình, tuyên chắc cái tánh của cái thân của mình ấy, nó có rời đổi, nhưng mà cái tánh biết của mình, cái tánh vô lượng quang của mình, nó vô lượng thọ, nó bất động. Cứ an định vào cái tánh của mình, tập bình tĩnh. Nếu mình sống với cái vọng tâm, nó cứ theo cảnh mà nó khổ vui mừng giận, thế thì ma nó dùng cảnh để nó chuyển cái tâm mình. Còn nếu mình không bận lòng đến cảnh ở bên ngoài, cứ an định vào cái tánh của mình, tin chắc cái tánh của mình bất động thường trụ, thì ma nó xoay sở chán cho nó bỏ. Ở đây nói mình, chính mình an mà chính ma nó sợ. Cũng như kẻ trộm vào ăn cắp trong một cái nhà đó, thì dĩ nhiên kẻ trộm mới sợ, chứ người chủ thì việc gì mà sợ. Người chủ cứ tin chắc mình là chủ, ngồi ngó thì kẻ trộm nó đâu có ăn cắp được, mà chính kẻ trộm nó phải rút lui. Duy trì chiếu lý chánh niệm. Đấy. Chánh niệm tức là cứ vững ở trong cái việc làm của mình. Mà chiếu lý là chiếu an định, soi chiếu vào cái tánh Phật của mình. Như vậy thì ma bên ngoài họ không động được. Nhưng mà đây chúng ta lại cũng sống từ vô thủy, đã quen sống với cái vọng tâm, cứ phan duyên rồi chuyển động theo cảnh, cho nên ma họ có phương tiện để họ phá.
Thầy tu hoặc như pháp ở trong đạo tràng, hoặc bình thường trong hệ thầy thời, trong bốn oai nghi chuyên chủ phản văn.
Nhắc cái việc này để làm gì? Đang bàn đến chuyện nhà ma. Nếu mà mình đi đến niệm tập thì mình mới rút cái nghiệp phàm phu của mình ra, thì ma nó mới động, nó mới sợ. Chứ còn nếu mà công phu nông cạn, mình vẫn còn vọng tưởng, thì mình là một kẻ phàm phu như họ, họ có sợ gì? Cho nên họ chả phải bận lòng, họ chả nghĩ đến chuyện phá. Nhưng mà đằng này nhất định mình sẽ đi đến niệm tập. Đấy. Tức là mình rút cái nghiệp của mình ra, mình trở về cái tánh viên thông, trở về cái cảnh giới của thánh. Thế thì bọn ma nó mới sợ. Luận khởi tín nói tâm thể ly niệm đẳng hư không giới. Đấy, cái tâm như tâm của chúng mình bây giờ bình an đây, nếu chúng ta khởi niệm thì nhớ đến ổi, nhớ đến xoài, đó là mình tự phân cách cái tâm của mình, nó cảnh này cảnh kia nó hiện lên. Còn bây giờ mình buông hết niệm an định thì cái tâm của mình nó viên thông ở khắp pháp giới. Cho nên nói là tâm thể ly niệm thì đồng với hư không. Con nói tiếp.
Kính bạch thầy, ở đây nói là tánh nghe không liên can đến cảnh.
Âm thanh khởi rồi âm thanh tự tan. Cái tánh nghe của mình bất động. Đó là nói nó không can hệ đến cảnh. Rồi nó không can hệ đến ý thức là thế nào. Cho nên người tu an định vào cái tánh nghe thì cảnh cũng không động được, mà cái tâm cũng không, cái vọng tâm mà nó cũng không chuyển được. Thế cái vị mà tu cứ thế sống với tánh nghe an định, không bận lòng đến vọng tâm, vọng cảnh, cho đến cái vọng thân, không bận lòng này, thì cái tâm cái vị ấy gọi là an định. Đây là thời tiết nhà thiền gọi là đã thành một phiến. Đấy, chỉ bình tĩnh an định vào một cảnh là cái tánh nghe của mình. Đấy, chỗ này tức là tiêu niệm. Tới đây không có khởi những cái tâm, không có khởi niệm nghĩ gì nữa, cái tâm an định một thành một viên, gọi là định tuệ cân phân. Định vì không có một vọng niệm nào khởi lên, mà tuệ là sáng suốt, thấy rõ cái tánh nghe của mình. Còn nói tiếp.
Kính thưa thầy, ở đây nói là
cần nói tiếp. Đêm tối là cảnh hiện tại.
Đêm tối là cảnh hiện tại của vô minh chúng ta. Trong nhà tuy có đèn, nhưng ngoài nhà là vô biên đen ngòm.
Tầng cả năm ấm. Việc đó là việc của mấy cụ nhà thiền.
Hỏi, bản tâm viên minh sao lại tối đen?
Đêm buổi là ở người như người ngủ say, không thấy gì. Thế rồi lại mọc ra những các cái chiêm bao nữa. Đã không ngủ say, không thấy được sự thật, mà lại còn thấy ra những cái cảnh, những cái hư vọng. Thế cho nên đã ngủ lại còn chiêm bao. Chúng mình đã mê muội, mù mịt, không nhận được cái cảnh thật của mình. Bây giờ lại còn thấy cái cảnh giả. Theo nghiệp mà mỗi người thấy cái cảnh giả. Tiếp.
Mô Phật, con xin nói tiếp. Chúng ta ngày nay la liệt trước mắt, nào núi sông, nào thành phố, nào người vật, đều là do vọng kiến điên đảo của loại chiêm bao mở mắt.
Con đang ngồi ở trong chùa Dược Sư đây, mà lại gọi là loại chiêm bao mở mắt. Hiện tại chúng mình bây giờ, tánh của mình là tánh A-di-đà vô lượng quang ở khắp pháp giới, mà bây giờ chúng mình lại cứ thấy mình ngồi ở trong cái thân này, cứ thấy mình ở trong cái thân, cứ cả ngày lo đi ăn cơm uống nước để bào chế ra máu, để tết làm da làm thịt làm xương để có cái thân, rồi cứ ở tù ở trong cái thân này. Thế mà cái thân này nó lại có con mắt, nó lại có cái tai, có sáu căn. Cho nên ở nơi cái mắt nó cứ tự nó hiện lên những các cái bóng ảnh. Cứ ánh sáng mặt trời chiếu vào, nó hiện ra các thứ bóng ảnh, là mình cứ thế nhận là sự thật. Thế là đã mê muội, đút tự đút nút ở trong cái đống đất, đất nước gió lửa này. Thế rồi lại ở nơi mắt bây giờ hiện lên bao nhiêu thứ bóng ảnh. Ở nơi tai hiện lên các âm thanh, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý. Đấy, ở sáu căn hiện lên sáu cảnh giới. Có phải rõ ràng là cảnh chiêm bao? Thật mình thì ở khắp pháp giới, nhưng mà bây giờ lại thấy mình đút nút ở trong cái đất nước gió lửa này. Dù mình nắm mình giữ, nhưng mà rồi mai đây cái đất nước gió lửa nó cũng tan, thì cái cảnh chiêm bao này nó lại tan đi hết. Cần nói tiếp.
Mô Phật, trong chiêm bao làm sao nhớ được rằng mình đang ở trong hắc ám?
Cái người này là đứa nào đây?
Dạ là con.
Đó, mình đang tự đút nút vào trong cái da thịt xương này. Thế rồi mắt mở ra, tai nghe tiếng. Trong lúc đang mài mải mê thấy cảnh, thấy người, thấy vật. Thế rồi cái tâm đang mải mê, nào yêu, nào ghét, nào mừng, nào giận. Đã. Có mấy ai mà nhớ được mình đang chiêm bao? Mấy ai nhớ được mình đang ở trong năm ấm, đang trong năm cái lớp vô minh?
Mở mắt thì sáng, nhắm mắt thì tối, cả hai trần sáng tối đều giả dối hư vọng.
Đấy, sáng là tại có ánh sáng mặt trời, mà ánh sáng mặt trời là lửa, mà đất nước gió lửa thì Phật nói là do kết ám lại mà thành. Kết ám mà thành có đất nước gió lửa. Thế chỗ nào có lửa thì là mình thấy là sáng, không có lửa thì thấy là hư không, là tối. Mà cái hư không cũng do mê muội mà thấy, chứ còn nếu không mê muội thì là tánh giác, đâu có phải là hư không. Tánh A-di-đà vô lượng quang đâu có phải hư không. Cho nên hệ thấy tối, đó là cái hư không, là mê muội mà thấy, thấy ra hư không. Mà hệ thấy sáng, đó là lửa, do kết ám lại mà thành lửa. Thế nên cả sáng cả tối đều là hư vọng. Thật thể là cái tánh vô lượng quang, tánh Phật.
Cái thấy không thoát khỏi căn trần, toàn ở nơi hắc ám.
Sao mà lại gọi là hắc ám?
Dạ.
Bắt buộc là thấy bằng con mắt. Mà con mắt này là tại mình vào bào thai, mình hút cái máu của mẹ mình kết lên, chứ nó đâu có phải là sự thật. Mà bây giờ mình lại cứ thấy qua nó nè, cứ con mắt nó biến ra các ảnh. Để rời con mắt thì không có thấy nữa. Thế thì cái, cho nên cái thân đã hư vọng, con mắt hư vọng, mà mình cứ đeo cái hư vọng để mình mong mình thấy sự thật thì làm sao có. Nhưng mà cái sáng đấy là cái nhân, cái con mắt là căn, là nhân. Rồi duyên y báo là có cái ánh sáng mặt trời mặt trăng. Thế là tránh thấy qua cái báo chướng. Con mắt là tránh báo, ánh sáng ở bên ngoài, cái sáng cái tối là y báo. Thì qua cái báo chướng mà thấy thôi. Cho nên nó là cái chiêm bao, chứ nó không phải sự thật. Nó làm cảnh giới thật của mình, đâu có hẹn kỳ tình ngộ. Đây tỏ nói cái gì đấy? Thế như chúng mình bây giờ, tôi thấy, tôi nghe suốt ngày. Mở mắt ra là tôi thấy, tôi nghe, cho đến tối đi ngủ vẫn cứ yên chí là mình thấy, mình nghe thật. Nè, cả đời như vậy, từ bụng mẹ ra cho là thật, thấy các cảnh, cho đến lúc vào quan tài vẫn còn cho con, cho cháu, cho cảnh là có thật. Cho nên đâu có hẹn ngày tỉnh ngộ. Chỉ có người nào được gặp Phật Pháp, nghe Phật giảng, mới có nói chuyện, có cái phần tình.
Tu chánh định, cốt yếu xả hiển thân, hiển cảnh, tơ hào không duyên, nỗ lực phản văn.
Tâm ấy gọi là, cái tâm ấy gọi là tâm diệu tịnh. Diệu là bởi vì cái tâm nó đã tịnh ra, nó không bị căn và trần đánh lừa nữa. Thế là nó trở về cái tánh giác là diệu. Nó không bận cái cảnh sáng tối có không gì cả. Nó an định vào cái tánh giác. Thì như thế là gọi là tịnh. Thế là mình trở về cái tâm diệu của tịnh. Buông căn trần thức. Nói tiếp.
Nếu sắc ấm chưa khai, tâm quan chưa tỏ, vô biên ưu ám thì chỉ mới là hư tịnh.
Tức là cái tâm của mình nó chưa không phải là diệu tịnh nữa, mà là hư tịnh. Nó vẫn còn sống ở trong mê. Sắc ấm chưa khai thì nó vẫn ở trong mê. Cho nên cái tâm của mình không phải là diệu tịnh, mà là hư tịnh. Tuy là hư tịnh nhưng làm sao?
Song định cảnh hư dung rất thoải mái. Người không biết thường thủ trước không tiến. Nếu biết mình ở trong sắc ấm như cuộc trẻ trong tường vách của nhà tù u tối, thì đợi nào chịu đắm trước cho vui thiền định.
Các vị nhập định chưa chứng được cái gì cả thì cái tâm, nhưng mà cái tâm nó khoan khoái, bởi vì ba cái độc tham sân nó không có nổi lên được, nó bị hàng phục, cho nên cái tâm mình yên ổn an vui. Thế cái người tu đó hễ cứ nhập định thì tự thấy yên ổn an vui. Cho nên nhiều vị thích nhập định, vướng mắc vào cái định này. Ở đây tổ dạy làm sao?
Tới khi định lực, con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Tới khi định lực phát huy, tâm quan động chiếu, không dùng mắt để thấy nữa thì hết tối. Trong thì thấu năm tạng trăm xương, ngồi suốt núi sông đại địa, trên trời nhân gian thấy rõ như ban ngày nhìn ngón tay.
Cái màn vô minh, cái sắc ấm nó tan, cái lớp mê số 1 thì nó tan đi. Thế thì cái, bây giờ mình thấy là mình thấy bằng cái tánh giác, cho nên không có sáng tối nữa, gọi là tâm quang đống chiếu. Ngoài thấy thông suốt mà trong người cũng thấy thông suốt. Cái đất nước gió lửa nó không có si ám nữa, cho nên mình cái lớp vô minh sắc ấm này nó tan thì mình thấy cái tánh của mình tự nó quang sáng, nó thấy suốt được khắp cả. Còn nói tiếp, sắc ấm tận
là không bị ấm che chìm, chớ sắc thì càng thấy rõ và thấy đúng sự thật. Chân tâm tùy duyên hiện sắc, nên sắc chẳng khác tâm.
Thế nghĩa là sao? Theo con tỉnh, khi tỉnh dậy không mê nữa thì sao? Đấy, như bây giờ con ngồi ở đây, điểm thứ nhất là con thấy con mắc vào cái thân này, một cái vướng mắc, rồi lại có cả cái nhà, cái chùa dược sư mình đang ở đây. Giờ nhìn ra ngoài thì lại có cái vườn nữa. Đấy, con thấy con nhỏ bé thu lu bị tù ở trong cái thân, cái thân nó lại bị tù ở trong cảnh. Thế đến bây giờ cái sắc ấm nó tan đi, thì thấy chẳng những cái thân này là mình là cái thân đất nước gió lửa này, mình nó mình trông suốt, mà mình lại còn trông suốt được cái nhà này, cái vườn này, là trông suốt khắp cả, bởi vì tánh giác của mình ở khắp. Cho nên cái sắc ấm nó tan thì biết là cái tánh mình thấy là khắp cả. Thế là cái tánh giác của mình nó ở khắp, cho nên mình thấy. Nhưng mà đây mà chỉ là thấy mà thôi, chứ chưa sử dụng được cảnh. Sắc ấm tận, thế là mình không bị cái ấm, cái lớp mê nó tối nó che đặc nữa. Thế cho nên mình thấy rõ cả suốt qua được cái vườn, suốt qua được cái tường vách, cái nhà, cả thân mình cũng thấy suốt qua được khắp cả. Mà mình biết đấy là tâm của mình, cho nên đây nói thật sắc chẳng khác tâm.
Đã tưởng vĩnh viễn trầm chìm trong hắc ám, mất hẳn cái sáng chiếu khắp pháp giới.
Chúng mình bây giờ đã tưởng yên trí vĩnh viễn trầm chìm trong hắc ám, mất hẳn cái sáng chiếu khắp pháp giới, cho là mình cứ sống ở trong chiêm bao như thế này. Chứ bao giờ mà tỉnh được ra và trở về được cái chân tâm bản tánh, ở trong bụng mẹ ra cứ sống với cái thân bằng cơm bằng gạo này. Còn nói tiếp.
Nhà mô Phật. Dạ.
Duyên may được pháp Samatha.
Dạ, duyên may được pháp Samatha, khai thị bốn khoa bãi đại nguyên một tạng tâm, mới từ biết tâm biến mười phương.
Khoa bảy đại là cái gì? Ê, thế con bảy đại.
Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, bãi đại gồm có địa đại, hỏa đại, thủy đại, không đại, kiến đại và thức đại ạ, và phong đại.
Đấy, Phật đã tỉ mỉ chỉ cho mình năm ấm. Thật ra nói năm ấm là đủ cả thân tâm cảnh rồi, nhưng mà Phật lại còn nhắc lại 12 xứ, rồi lại nhắc 18 giới, rồi lại Phật lại nói đến bảy đại, tức là bản chất của cả bốn cái. Phật nói kỹ lưỡng tỉ mỉ như vậy này, đều là nguyên một tạng tâm. Thế nào là tất cả nguyên một tạng tâm? Thế trong cái phần Samatha này, Phật chỉ cái thể chất, cái tánh giác ở nơi sáu căn cho mình biết. Rồi Phật nói là cả cái tánh giác này nó là bản thể của cả bốn khoa, cả bảy đại, nghĩa là nó ở khắp cả, chỗ nào cũng là tánh giác của mình thôi. Vì mình Phật nói kỹ như thế, mình học mình mới biết ra cái tâm của mình nó ở khắp mười phương, chỗ nào từ hạt bụi cho đến trái đất, chỗ nào là tâm của mình cả. Tiếp.
Vội vàng nhiếp giải thành hạnh nhập tam ma địa.
Giải là hiểu, thâu nhiếp cái chỗ hiểu của mình để thành cái công hạnh tu hành. Tức là cái chỗ hiểu biết của mình bây giờ thực hiện ra việc làm. Chỗ hiểu biết của mình là mình đang u tối, mình đang ở trong mê. Thế bây giờ phải tìm cách mà tỉnh ra. Thế cho nên hiểu được như vậy, biết được mình đang sống ở cái căn bản sanh tử là u mê, mình phải trở về cái căn bản bồ đề là kiến tinh. Thế mình hiểu như thế rồi thì bây giờ mình thực hành. Thực hành nghĩa là bây giờ an định cái tâm lại, buông căn trần thức, buông cái đời sống u mê, mà trở về sống với cái tánh thấy, tánh nghe, tánh Phật của mình. Thế gọi là nhiếp giải thành hạnh, nghĩa là nhập tam ma địa, vào chánh định, buông hết căn trần thức, an định vào cái tánh Phật của mình, gọi là nhập tam ma địa. Tiếp.
Dạ. Trong u ám nhẫn trụ một phiến công phu, ngày kia mới sắp ấm tan đi, thân chứng bản minh.
Mà phải có một phiến công phu nghĩa là phải có an định và cái tánh nghe của mình, thì cái sắc ấm nó mới tan. Thì lúc bây giờ tự mình thân là đích thân của mình, chứng nhận sống với cái tánh bản minh của mình. Bao giờ cái mây sắc ấm nó tan thì đích thân mình sẽ tự kinh nghiệm là cái tánh sáng ấy là gốc của mình. Mình không phải là tối mà mình là sáng. Tiếp.
Dạ. Hết thảy thiên quang ám muội căn trần trở thành như ngọc lưu ly, căn ngồi tỏ rõ.
Cái mê muội nó tan đi thì mình sẽ thấy suốt tất cả. Tiếp.
Dạ. Đâu chẳng phải vì thoát được căn trần mà tâm thể chú biến sáng suốt phát huy công dụng.
Đâu chẳng phải, tức là rõ ràng kinh nghiệm thấy như thế. Thoát căn trần thì cái tâm thể sáng suốt ấy, nó sẽ phát huy. Này. Thoát được căn trần là bởi vì bây giờ chúng ta cả ngày nghe bằng cái tai và bị những cái âm thanh, rồi yêu rồi ghét, rồi mừng rồi giận, cứ sống với cái mắt tai và cảnh ngoài. Còn Đức Quán Thế Âm, Ngài không nghe nữa, Ngài buông cái âm thanh để an định vào cái tánh nghe. An định vào tánh nghe thì thoát cả cái tai, thoát cả âm thanh. Thoát cái tai là thoát căn, thoát âm thanh là thoát trần. Buông cả cái căn và trần, sống với cái tánh nghe. Đấy. Thế thì cái tâm thể chu biến nó sáng suốt, thì cái sắc ấm nó tan, thì mình nghe được khắp cả, biết được khắp cả. Thế cho nên rõ ràng chúng ta cần phải giải thoát cái căn trần, trở về cái tánh giác. Đó. Thì cái sáng suốt nó mới phát huy công dụng. Còn bây giờ chúng mình cứ sống với cái mắt tai mũi lưỡi sáu căn bằng đất, rồi nó biến được sáu trần, thì như thế cứ đi mãi về đường mê. Đó là cái căn bản sanh tử. Còn nếu bây giờ buông ra, an định vào cái tánh nghe, thì cái tánh giác của mình nó phát huy, thì những cái mê muội nó tan đi, thì cái tánh giác nó phát huy.
Cho con thưa, vậy thì cái nghĩa đó nó mới là đúng. Có nghĩa là mình phải thoát căn trần thì cái chân như mình mới phát huy công dụng.
Nghĩa là một khi mà thực hành đi thì sẽ thấy cái sự thật nó là thế.
Kinh dạy mê muội thấy có hư không.
Cái tối tâm từ vô lượng kiếp tới nay trường miên trong hắc ám sanh tử. Cái thể trược này toàn y cái sắc ấm u ám mà có. Lìa cái sắc ấm thì không có thật thể. Cái sắc ấm nghĩa là cái gì?
Dạ kính bạch thầy, cái sắc ấm chính là do là bốn đại đất nước gió lửa, và chính là cái si ám của mình ạ.
Chữ ấm nghĩa là ngăn che. Do cái hình sắc, cái sắc, sắc tướng nó ngăn che, cho nên gọi là sắc ấm. Đây là một lớp vô minh, nó kết lại thành sắc, rồi nó ngăn che, cho nên gọi là si ám, nó kết thành sắc. Đấy. Rốt ráo nó không có thật thể, vậy là hoàn toàn chỉ là cái si ám nó kết lại. Thế là lớp vô minh số 1 của chúng mình.
Dạ, kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Nay sắc ấm đã tặng, tối tâm đã khai, nên nói siêu vượt kiếp trượt. Dạ, kính bạch thầy, vị này tu phá xong sắc ấm thì cái tối tâm nó cũng không còn, thì gọi là siêu vượt được cái kiếp trượt. Quan sát
cái kiếp trượt là cái gì mà mình siêu vượt được?
Dạ kính bạch thầy, cái kiếp trượt chính là cái sắc ấm ạ.
Vậy cái sắc ấm là cái gì? Ta nói làm sao cho người ta hiểu?
Dạ kính bạch thầy, là cái sắc ấm chính là do mình kết ám mà thành ra, thì nay mình tỉnh ra không si ám nữa, thì tức đó là mình siêu vượt được.
Con nói được siêu rồi. Vượt thì trước hết nói siêu vượt phải biết nó là cái gì. Kiếp trượt với sắc ấm là cái gì đây?
Dạ kính bạch thầy, cái kiếp trượt chính là cái thân và cái cảnh của con hiện tại đang sống ạ.
Dạ. Kiếp trượt tức là đang nói về cái cảnh. Chúng ta là tâm của chúng mình nó viên thông, sáng suốt, gọi là viên minh. Mà bây giờ lại gọi là kiếp trượt, kết đặc xịt, đen xì, tối on. Và bắt đầu có cái đất nước gió lửa, có hư không và đất nước gió lửa. Đó là cái lớp vô minh số 1. Từ cái tánh giác viên minh mà bây giờ thành ra đặc xịt, tối om, có cái quả đất, có cái mặt trời đấy, có những cái cảnh giới đặc xịt lại không còn trông thấy cái gì nữa. Thế cái ấy gọi là kiếp trượt, gọi là sắc ấm.
Dạ con xin nói bài tiếp. Quan sát nguyên do kiếp trượt hay sắc ấm là kiên chấp bốn đại bên ngoài thật ở ngoài tâm, bốn đại bên trong thật là chỗ trụ của tâm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Thì ở đây dạy nếu mà mình quan sát cái nguyên do của kiếp trượt hay là sắc ấm, chính là bởi vì mình kiên chấp bốn đại đất nước gió lửa ở bên ngoài, mình cho nó thật là ở ngoài cái tâm của mình,
để cho là nó có thật. Anh nói tiếp.
Dạ còn bốn đại bên trong thật là chỗ trụ của tâm. Bốn đại bên trong là như cái thân của con hiện tại đây, thật là chính là cái chỗ trụ của cái tâm con ạ.
À, nghĩa là tóm lại cho đất nước gió lửa là thật, có đất thật, nước thật, gió lửa ư không, năm cái cho là có thật. Nói tiếp.
Dạ yeah. Con xin nói tiếp. Vọng tưởng kết mà không giải, như thế thành thể hắc ám của sắc ấm, gọi là kiên cố vọng tưởng. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Thì con sống kinh dạy nói là vọng tưởng kết mà không giải, là ý nói con cứ sống trong vọng tưởng kết mãi, si ám mãi mà không chịu tỉnh ra.
Thế nào là con kết cái vọng tưởng này, mà thế nào là con giải cái vọng tưởng này?
Dạ con kính bạch thầy, con kết cái vọng tưởng này là suốt ngày hằng ngày con thấy bốn đại này có thật. Cho nên con cứ vơ bốn đại vào để mà kết làm cái thân thể của con.
Đấy, cứ cả ngày tin chắc cái thân này là thân thể của mình, là cái chỗ mà tâm mình nó đang ở. Cả ngày cứ tin chắc đất nước gió lửa là có thật. Cái bây giờ chúng mình cả ngày cứ sống, sống với cái thân này, sống với cái cảnh này, cho đây là thật. Đó là mình cứ kết mãi cái si ám. Thế nào là con tỉnh ra?
Dạ con kính bạch thầy, con tỉnh ra là như hằng ngày con quán bất tịnh là cái thân này không phải là của con, mà thể chất của nó là bốn đại, thì đó là con giải ạ.
À, con quán bất tịnh đó là bước đầu. cái bước đầu để cho mình bớt yêu quý cái đống đất này, rồi mình biết nó là đất, rồi mình lại biết cái đất này là cái không thật. Tập trở về sống với cái tánh giác của mình, tập buông cái mê muội tối tăm đi. Con nói tiếp.
Dạ. Thể hắc ám của sắc ấm gọi là kiên cố vọng tưởng. Và kính bạch thầy, ở đây nói thành thể hắc ám của sắc ấm thì gọi là kiên cố vọng tưởng, là chính vì do cái vọng tưởng của con nó kiên cố lại mà thành ra có cái sắc ấm này.
Cô chúng ta đã vọng tưởng mà rồi bây giờ cứ từng niệm kiên cố cho nó là thật, cho nên cái quả đất này nó cứ một ngày nó một vững vàng. Con nói tiếp.
Dạ. Văn thù kệ rằng: tưởng trần thành quốc độ, tri giác là chúng sanh. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, đoạn này Đức Văn Thù ngài nói là tưởng trần thành quốc độ, là ý nói là cái vọng tưởng của con nó kiên cố, nó trừng lặng si ám lại thì nó thành quốc độ. Mà nơi nào còn có một chút hiểu biết thì gọi đó là chúng sanh ạ.
Đấy, mình thấy cái vườn kia, cái đống đá, cái quả núi kia thì biết đấy là tư tưởng của mình nó trừng lại mà nó thành ra. Đấy, si ám nó kết lại mà nó thành ra. Còn cái chỗ mình hiểu biết một chút đấy thì gọi là chúng sanh. Bây giờ từ cái hiểu biết một chút của chúng sanh ấy, mà từ cái chỗ hiểu biết ấy mà tỉnh dần ra, cho nên an định và tánh nghe, an định và tánh giác. Cái công tịnh độ khuyên mình: Nam mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, để tỉnh dần ra thì những các cái si ám này nó sẽ tan dần đi và nhận được ra cái tánh Phật của mình. Thế mình trở về sống với tánh Phật thì cái tánh Phật nó hiển lộ. Còn nếu mình cứ chạy theo si ám thì cái si ám nó cứ kết một ngày một nhiều, một thật chặt.
Kinh tuy bàn chuyện ma mà ý chỉ là dạy chúng ta hạ thủ công phu tu tiến.
Cái vị này chí cực. Chí cực là hoàn toàn sống với cái tánh nghe. Mà chí tịnh là buông hẳn cái căn trần thức. Thì chính là cái thời tiết mà thầm hợp trở về cái chân tâm, sống với cái chân tâm, cho nên gọi là thánh tâm. Thế cái vị này hết sức tu như vậy, sắp phá được sắc ấm. Tiếp.
Dạ. Thì sắc ấm tận ma nó sợ, cho nên ma lo mà nó phá.
Sắc ấm mới chấn liệt dao động cái tâm ma, cho nên ma người ta mới đến ta phá. Tiếp.
Dạ. Trong kinh Phật tạm chỉ 10 tướng để các đệ tử biết mà phòng thân.
Đọc tiếp.
Hoặc thấy mình đi qua tường vách, hoặc thấy Phật, Bồ Tát, Thiên Long.
Và lãnh vọng tường đó, đó là cái gì? Đó, đây Phật tạm chỉ 10 tướng cái chuyện nhà ma để cho các đệ tử biết trước mà phòng thân. Đấy, Phật tạm chỉ 10 tướng. Hoặc thấy mình đi qua tường vách, hoặc là thấy Phật, hoặc thấy Bồ Tát, hoặc là thấy ông trời hay là dòng quỷ thần. Thế cái người tu phòng, trong cái lúc mình thấy chuyện này chuyện kia như thế mà mình phòng, không có đề phòng cái tâm của mình, không cẩn thận cái tâm của mình, cứ mải những cái việc bên ngoài, không đề phòng cái tâm của mình, cho nên những cái vọng tưởng nó khởi lên. Để thế thì tâm mình ấy, thì là vọng tưởng, cho nên những các bọn ma quỷ ở bên ngoài họ mới mê hoặc, khiến cho thấy những các chuyện này chuyện kia. Đấy. Bởi vì mình không để ý đề phòng cái tâm của mình, mà cứ thấy các cảnh và mãi đem tâm ra bên ngoài, ngó những cái chuyện ở bên ngoài, mà không đề phòng cái tâm của mình. Thế thì cái tâm, cho nên ma quỷ nó ám vào cái tâm ấy, để nó xui yêu, xui ghét, xui mừng, xui giận, khiến cho bốc lên. Thế là ma nó nhập vào tâm. Thiên ma họ đã nhập vào tâm thì khiến cho người tu bỗng nhiên thuyết pháp giỏi lắm, hay lắm, tài tình lắm. Thế thì mình bỗng nhiên thấy mình giỏi như vậy thì cho là mình đã chứng quả, thế là đọa địa ngục. Con nói tiếp đi.
Dạ. Thần trọng tế xét sẽ rõ không ngoài hai mối vọng kiến và cuồng tuệ mà ma có phương tiện.
Thần trọng tế xét sẽ rõ không ngoài hai mối vọng kiến và cuồng tuệ mà ma có phương tiện. Câu ấy nghĩa là gì? Mình xét kỹ đi. Đây tổ dạng thận trọng và tế xét, cần để ý mà xét kỹ. Này, chúng ta bị ma nó phá vì hai cái việc này. Vậy thế nào gọi là vọng kiến, thế nào gọi là cuồng tuệ mà để cho ma nó có phương tiện nó phá mình? Không có đúc, không có chánh kiến. Vậy làm thế nào để thoát cái vọng kiến mà được chánh kiến? Phải học kinh của Phật mà học một cách kỹ lưỡng, cẩn thận, để mà giải những cái lầm mê của mình đi, để cái chỗ thấy, chỗ hiểu của mình cho đúng. Thế thì nếu mà chánh kiến thì ma không phá được, còn mình cứ mờ lờ mờ thì ma nó ám vào, rồi nó khiến cho thấy đủ các thứ cảnh. Thì đó là cái đầu mối để lạc về ma, để cho ma nó phá. Còn cái việc thứ hai, điên cuồng là cái tuệ gì? Sao còn gọi là tuệ? Nghĩa mình đọc kinh, đọc sách, tựa hồ như mình hiểu, mình biết. Thế rồi, nhưng mà chỗ hiểu, chỗ biết này là của Phật. Mình đọc, mình hiểu thế thôi. Mà mình lầm, mình tưởng là mình giỏi lắm, mình hay lắm, tự xưng là mình chứng thánh, đó là cái cuồng tuệ. Đọc kinh, đọc sách, rồi tưởng là mình hay, mình giỏi, thế rồi bốc lên rồi cậy mình chứng quả, chứng thánh, rồi đi khoe là mình chứng quả. Thế là phạm tội đại vọng ngữ, rồi vào địa ngục. Người khiêm tốn, nhún nhường, cẩn thận thì đỡ những các cái chuyện này. Tiếp, nhập lưu là quán.
Nhập lưu là quán, phong sở là chỉ.
Là thế nào? Dòng thánh
là... Như
thế nào con gọi là vào dòng thánh? Quán Thế Âm Ngài làm gì?
Dạ, Đức Quán Thế Âm Ngài an định và cái tánh nghe.
Đó, Ngài sống với cái tánh nghe, gọi là nhập lưu. Đấy, thế cho nên Ngài chuyên quán cái tánh nghe, chiếu soi cái tánh nghe, thế gọi là vào dòng thánh, là nhập lưu, chiếu soi cái tánh nghe. Thế nào là Ngài vong sở? Buông sở là cái chỗ, buông cái chỗ mình nghe, cái chỗ nghe tức là cái âm thanh. Thế là mình buông cái âm thanh, buông cái cảnh ở bên ngoài, gọi là vong sở. Buông cảnh bên ngoài thì cái tâm nó an định, cho nên gọi là chỉ. Nhập lưu là mình chiếu soi cái nghe là tuệ, là quán. Mà vong, mình buông cái âm thanh, không để cảnh bên ngoài nó lôi cuốn, là định, là chỉ. Thế là tu tuệ là soi cái tánh nghe, và tu định là không có chạy theo cái âm thanh. Thế soi cái tánh nghe gọi là vào dòng thánh, mà buông những cái âm thanh tức là thoát cảnh phạm. Con nói tiếp.
Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy ăn xin nói tiếp. Chỉ quán xong tu, sắc ấm đã hết, thấy rõ được diệu giác minh tâm, nhưng chưa phát dụng tự tại.
Mới được cái tâm mà chưa được công dụng của tâm.
Dạ.
Tiếp.
Dạ, tâm chúng ta vốn không cuộc trong thân, vì vô thể mê chấp nên sống thì tự cuộc vào hiện ấm, chết thì cuộc vào chung ấm.
Khi hết cái thọ, không có lãnh thọ nữa, vọng nữa, thì mới buông cái thân ra. Con nói tiếp. Dạ. Thân kiến.
Thân kiến là gốc các tà kiến.
Tức là thấy cái thân này là mình. Dạ. Gọi là thân kiến. Thấy cái đất nước gió lửa, cái nắm này gọi là thân thể của mình. Thế là đấy. Nhận đất nước gió lửa, cơm ăn nước uống, nhận là thân mình. Thì đó là gốc tà kiến. Đó là cái ngu si số một. Mà phải tu cho đến khi cái thọ ấm nó hết, cái sắc ấm nó tan, nhưng mà mình vẫn chưa tỉnh. Và đến khi hết cái thọ ấm thì lúc bây giờ mình mới thật tỉnh ra cái thân này không phải mình. Đấy. Hệ thoát được cái thọ ấm thì gọi là vượt được cái kiến trược. Kiến là thấy, trược là mê lầm. Siêu vượt được cái thấy mê lầm. Để thoát được cái thọ ấm, mình mới thật biết là cái tâm nó không ở trong thân. Chứ còn chúng ta bây giờ nói gì thì nói, học gì thì học, nhưng vẫn cứ nhận cái thân này là thân thể của mình. Đấy. Chúng ta thấy cái thân này là thân mình, đó là lầm. Chỉ có cái thọ ấm nó vọng lãnh nạp, nó hư phát minh. Mình vọng lãnh nạp cả ăn cơm, uống nước, thở không khí, rồi bào chế ra máu, kết làm da, làm thịt, làm xương, hư vọng, cân giữ chặt lấy là khư khư là đây là tôi, đây là thân thể của tôi. Này, thế là vọng lãnh nạp. Rồi hư phát minh, nhận là thân thể của mình, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, đó là những cái phát minh hư vọng. Để cứ càng ngày nhận là tôi, để là vọng lãnh nạp, rồi lại hư phát minh, chứ không có sự thật.
Trong khi sắc ấm đã hết, thọ ấm chưa tan, người tu nhận được hết thảy chúng sanh đều đồng một quang minh diệu lý, oan uổng mà thọ luân nghịch.
Thầy nhắc là trong khi sắc ấm đã hết, cái vị này ngồi an định và cái tánh nghe mà cái sắc ấm nó đã tan, nhưng còn bây giờ đây cái thọ ấm nó hiện tiền. Người tu đã biết tất cả chúng sanh đồng một quang minh diệu lý. Nè, vì cái sắc ấm nó tan cho nên thấy được thông suốt, thì mới thấy tất cả chúng sanh đồng một thể là tánh vô lượng quang, đều là Phật ở khắp pháp giới. Thế mà cứ oan uổng mê muội để đi về đường mê mà chịu đắm chìm. Thế cho nên tự trách mình không phát tâm tu đến nơi đến chốn đi, để rồi còn khai mở cho chúng sanh. Thì phát cái chỗ phát tâm như thế là tốt, thấy được mình với chúng sanh đồng Phật một thể ở khắp pháp giới, mà phát cái tâm tự giác và giác tha, thế thì là cái cảnh giới rất tốt, rất phải. Nhưng nếu thái quá, thái quá nghĩa là cứ nghĩ đến cái chuyện mình học, mình tu, mình đi ra độ chúng sanh, thì cái tâm tự giác giác tha là tốt, nhưng mà quên cái sự hiện tại bây giờ mình phải an định cái tâm để chuyên tu, mà lại cứ nhớ đến cái việc bổn phận mình phải giác tha. Thế như thế tức là thái quá, cái lòng tốt nhưng mà quá. Bây giờ hãy lo tu đã, phải an định cái tinh thần để chuyên tu đã. Nếu mà cứ bận lòng đến cái việc phải ta phải độ chúng sanh, thì phải biết đây là chưa phải thời, chưa phải lúc, cho nên phải tỉnh ra. Cái phát cái nguyện thì rất tốt, nhưng mà đừng quên cái sự tu hiện tại của mình, đừng bận tâm. Thế thì phục hoàn chánh niệm, trở về an tĩnh, chuyên sống với cái căn bản Bồ Đề, dần dần cái tâm, cái sự thôi thúc về cái việc lợi tha, thì cái dần dần cái tâm nó sẽ an định trở lại. Còn nếu mà không biết đó, lại cho rằng mình có cái tâm từ bi, cái tâm từ bi này là rất quý, chính là tâm Phật đó. Thế thì loạn, cái tâm mình đã loạn, không được không giữ ở trong chánh định, cho nên con ma nó liền ám vào, nó thôi thúc cái tâm từ bi, khiến cho phát điên phát cuồng, thế là mất cái sự tu. Đấy, chẳng tức là nếu mà cái tâm của mình đang an định mà bây giờ lại cứ khởi cái tư tưởng này, làm việc này làm việc kia, thì tuy rằng cái việc ấy là thiện, nhưng mà mình mất cái tu. Cho nên Phật nhắc chúng ta cái vọng tưởng nó khởi lên đó, đừng lầm, mà phải biết đó là ma của mình nó nổi lên, rồi ma bên ngoài nó ám vào, nó thúc khiến cho quên cái bổn phận hiện tại là phải tu đã. Phật tạm kể 10 trường hợp có vị thì khởi cái tâm bi, có vị thì khởi cái tâm muốn nghiên cứu, có vị thì khởi cái tâm cầu thầm hợp, toàn là những tâm tốt, nhưng mà bây giờ là lúc phải an định, phải chuyên tu, thì phải lo chánh niệm, an định chuyên tu. Nếu vọng khởi thì đều là ma cả. Nên lúc nào chúng ta cũng phải sáng suốt, quay về ngó lại mình, làm chủ cái tâm mình, đề phòng những các cái hư vọng, chớ để cho ma họ có cái phương tiện cái an định và cái tánh Phật, sắc ấm tiêu rồi thọ ấm cũng tan, thì khi ấy hết cái thọ ấm, tức là thoát cái thân này, không nhận cái thân này là mình nữa, thế là như chim sổ lòng.